15.530 megahertz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Sáu, 17 tháng 11 năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự. Mời quý vị và các bạn theo dõi vài suy nghĩ của thụ nhân về trang điện tử của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Kế đó là các đề mục Đạo lý cho Thiên niên kỷ mới, Diễn đàn tự do, Căn cước người Kitô, cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Trong ngày thứ Bảy tuần qua, 11 tháng 11, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã hội kiến riêng với ông Mustafa Cherif, một học giả và là một triết gia rất nổi tiếng của Hồi giáo. Đây là cuộc hội kiến không có trong chương trình chính thức của Đức Giáo Hoàng trong tuần qua. Nhưng nguồn tin của Tòa Thánh cho biết, vị học giả triết gia Cherif người Algeria, cách đây mấy tháng đã mong muốn gặp Đức Thánh Cha. Vị học giả này đã cho hãng thông tấn E-Media của Ý biết, cuộc hội kiến đã kéo dài trong vòng 20 phút. Ông tuyên bố, chúng tôi hoàn toàn đồng ý là người Kitô giáo và người Hồi giáo là đồng minh, chứ không phải là đối thủ của nhau. Ông đã đề cập với Đức Giáo Hoàng về nhu cầu hợp tác giữa các tín hữu hai tôn giáo, Hồi giáo và Công giáo, để chống lại tình trạng bạo lực, bất công, mất nhân phẩm trong xã hội ngày nay. Triết gia Cherif cho hãng thông tấn E-Media biết là ông đã cho Đức Giáo Hoàng biết Kinh Qumran không có gì mâu thuẫn với Kinh Thánh Kitô giáo, và ông đã làm sáng tỏ ý nghĩa chữ Jihad, thánh chiến, trong tư tưởng Hồi giáo. Ông cũng nói thêm, Hồi giáo là tinh thần, đức tin, chứ không chỉ là một nền văn hóa. Và nhãn quan về Hồi giáo được công chúng chú ý đến trong vòng 15 năm qua, không nên xóa sạch chứng tích của Hồi giáo trong 15 thế kỷ trước đây. Nhận định về cuộc gặp gỡ với Đức Giáo Hoàng, học giả Cherif nói, Đức Giáo Hoàng là con người của đối thoại, và ông cũng cho biết, Đức Giáo Hoàng bác bỏ lập luận cho là có sự xung đột giữa các nền văn minh trên thế giới. Tin Anh Quốc, hôm thứ Ba 14 tháng 11, các giám mục Công giáo và Anh giáo đã có cuộc họp chung kéo dài trong hai ngày tại Leeds để kỷ niệm buổi gặp gỡ lịch sử vào năm 1962 giữa Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục và Đức Tổng giám mục Ramsay của Anh giáo. Tham dự phiên họp có 70 vị. Trong số này, 40 vị là giám mục Anh giáo và 30 vị là giám mục Công giáo. Đồng chủ tịch phiên họp là Đức Tổng giám mục Canterbury, tiến sĩ Rowan Williams và Đức Hồng y Cormac Murphy O'Connor, Tổng giám mục giáo phận Westminster. Trong bài diễn văn khai mạc, hai vị lãnh đạo của hai giáo hội đã tuyên bố cuộc họp có mục đích nhấn mạnh đến trách nhiệm hợp tác trong sứ vụ truyền giáo và phục vụ dân chúng Anh Quốc. Việc hàn gắn sự chia rẽ giữa hai giáo hội, Công giáo và Anh giáo, đang gặp phải những khó khăn nghiêm trọng, vì trong những năm gần đây, phía Anh giáo đã quyết định phong chức linh mục cho nữ giới, cũng như phong chức giám mục cho người đồng tính. Quyết định này không những gây chia rẽ giữa Công giáo và Anh giáo, mà còn gây sự chia rẽ giữa các cộng đồng Anh giáo trên toàn thế giới. Tuy nhiên, hai nhà lãnh đạo, hai giáo hội đều tuyên bố là phiên họp cố gắng thăm dò để khai mở con đường đại kết và quyết tâm mở các cuộc đối thoại. Tưởng cũng nên nói thêm là phiên họp lần này diễn ra một tuần trước khi Tổng giám mục Anh giáo, tiến sĩ Williams đi Roma gặp gỡ Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Đây là lần đầu tiên Tổng giám mục hiện nay của Canterbury thuộc Anh giáo chính thức gặp Đức đương kim Giáo hoàng. Trước đây, trong ngày Đức Hồng Y Joseph Ratzinger đăng quang Giáo hoàng vào tháng 4 năm 2005, Tổng giám mục Williams có gặp Đức Giáo hoàng, nhưng đó là cuộc gặp gỡ bán chính thức. Tháng 10 năm 2003, Đức Tổng giám mục Williams có cuộc gặp gỡ riêng với Đức Cố Giáo hoàng John Paul đệ nhị. Tin Việt Nam, Đức Giám mục Giáo phận Vĩnh Long viếng thăm một vụ và làm phép chuông nhà thờ An Phú Thuận. Trên đường quốc lộ 1A từ Tiền Giang qua cầu Mỹ Thuận và hướng về Sa Đéc. Đến bến phà Mỹ Thuận của những năm xưa, mà giờ đây đã im hơi lặng tiếng, không còn hoạt động nữa, vì đã có chiếc cầu hoạt động hữu hiệu hơn. Rẽ vào hương lộ 18, con đường trải nhựa nông thôn khoảng hơn 3 cây số, dẫn đến ngôi nhà thờ nằm bên kia dòng sông. Ngôi nhà thờ tọa lạc trên địa bàn xã An Phú Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, nên nhà thờ được mang tên An Phú Thuận. Đó là ngôi nhà thờ để những người giáo dân của họ đạo cũng mang tên họ đạo An Phú Thuận, thường xuyên đến tụ họp nhau cầu nguyện. Họ đạo An Phú Thuận hiện tại được cha Juan Bautista Nguyễn Minh Sang trách nhiệm chánh sở. Nhưng gia thường trực ở họ đạo Cái Tàu, vì cha chịu trách nhiệm cả ba họ đạo, Cái Tàu, An Phú Thuận và Nhân Lương. Cùng trách nhiệm với cha Sang có cha André Lê Văn Thủy, phụ tá cho cha Sang, và cư ngụ tại An Phú Thuận. Cha André Lê Văn Thủy sống hòa đồng với khoảng 490 giáo dân của An Phú Thuận từ năm 2000 đến nay. Các cha cùng đồng hành với những người giáo dân mà hàng năm có một số ngày phải chấp nhận sống trong nước. Cứ mỗi năm đến mùa nước dâng cao, mọi người đều vất vả khổ nhọc, nhưng vẫn bám đất để sống. Họ càng an tâm hơn, vì giờ đây họ còn có được người cha thương yêu, chấp nhận đồng cảnh ngộ để sống bên cạnh họ, nâng đỡ họ về tinh thần lẫn vật chất. Thật thế, ngôi nhà thờ hiện tại là ngôi nhà thờ thứ ba kể từ sau năm 1975. Trước đó là một thời gian dài dường như là thời gian chết, vì là vùng chiến tranh nên mọi hoạt động đành phải nhường bước cho chiến tranh. Năm 1997, với tất cả cố gắng và sự giúp đỡ của ân nhân, ngôi nhà thờ thứ ba của họ đạo An Phú Thuận đã được hoàn thành. Sự vui mừng được dâng cao, sức sống của họ đạo cũng mạnh hơn, con số giáo dân lên đến gần 500. An Phú Thuận đổi mới từng ngày, và giờ đây một tháp chuông được vươn lên, để tiếng chuông báo hiệu, kêu mời được vang xa hơn, cũng như đời sống tốt đẹp của mọi người vang xa như thế, thay cho tiếng trống của những ngày nào. 7 giờ sáng, ngày Chủ nhật 12 tháng 11, Đức Giám mục Giáo phận Vĩnh Long cử hành nghi thức làm phép chuông mới, là quà tặng của cha sở nhà thờ Bình Triệu thuộc Giáo phận Sài Gòn, tặng cho những người anh em đang cần đến tại An Phú Thuận. Trong thánh lễ, Đức Giám mục ca ngợi lòng quảng đại của bà quá thành Sarepta và bà quá nghèo đã đóng góp 2 đồng tiền nhỏ vào công việc chung. Ngài dùng hình ảnh đó ca ngợi những người giáo dân An Phú Thuận đã biết đóng góp công sức nhỏ bé của mình để gây dựng được một An Phú Thuận như ngày hôm nay. Ngài kêu mời mọi người tiếp tục sống tốt với tất cả sự quảng đại của mình, để được an bình trong tâm hồn, trong cuộc sống. Được phú túc, nghĩa là được tràn đầy hồng ân Chúa trong cuộc sống, và được hòa thuận thương yêu nhau, nêu gương sáng cho những người xung quanh, theo như chữ An Phú Thuận mà mọi người đang sống. Niềm vui mừng như thế đó, nhưng nỗi lo cũng tiếp theo. Ngôi nhà thờ tọa lạc bên dòng sông, nhà thờ thì cứ đứng yên trơ gan cùng tối nguyệt. Nhưng dòng sông thì mỗi ngày cứ nới rộng thêm ra, từ bờ sông cho đến vách nhà thờ, khoảng cách không đến 10 thước. Vậy mà trong khoảng 10 thước đó, phải chấp nhận một con đường đi cặp bờ sông từ rất lâu. Con đường mỗi ngày một sát nhà thờ hơn, dòng nước mỗi ngày cũng muốn hòa nhập với mọi người để tiến vào nhà thờ. Một nỗi lo âu mà chưa có đường thoát. Cha André Lê Văn Thủy đơn sơ vui vẻ chỉ lên mái nhà thờ bảo, không chỉ có nước ở dưới, mà còn trên trời, mái nhà cũng bắt đầu có vấn đề. trong lúc xây dựng với nguồn kinh phí hạn chế, chỉ có thể dùng chất liệu trên mái nhà như thế, nên giờ đây nó cũng đã đến tuổi phải về hưu. Những ưu tư lo lắng của Mục Tử lẫn Đoàn Chiên, mặc dù vẫn sống an bình trong niềm tin, nhưng phải tận nhân lực với hai đồng tiền nhỏ bé của mình, với tất cả gì mình có để sống. Tin Hoa Kỳ. Vào cuối tuần qua, Linh Mục Nguyễn Văn Tuyên, Phó Chủ tịch Liên đoàn đặc trách giáo sĩ Việt Nam, đã tổ chức cuộc họp với một số linh mục trong miền Nam Cali để thảo luận và hoạch định cho cuộc gặp gỡ huynh đệ các linh mục Việt Nam tại Hoa Kỳ, để đưa ra chương trình cho hành trình Emmaus thứ hai với chủ đề Sứ mạng người mục tử. Cuộc họp mặt này sẽ được tổ chức từ thứ Hai ngày mùng 5 đến ngày thứ Năm ngày mùng 8 tháng 3 năm 2007 tại Marywood, quận Cam, California. Hiện nay Liên đoàn Công giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ có trên 650 linh mục Việt Nam thuộc triều và dòng. Các linh mục Việt Nam sống phục vụ rải rác trên khắp mọi miền trên đất Mỹ, ở trong những hoàn cảnh mục vụ khác nhau, làm việc cho người Mỹ, cho người Việt, cho những sắc dân khác và cho mục vụ chuyên biệt. Năm 2004, Liên đoàn Công giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ đã tổ chức thành công lần gặp gỡ đầu tiên, quy tụ được trên 200 anh em linh mục, và sau 3 ngày họp mặt, nguyện vọng chung của anh em là xin có những ngày gặp gỡ đều đặn trong tương lai, để những anh em cùng làm vườn nho cho Chúa có cơ hội gặp gỡ huynh đệ, chia sẻ kinh nghiệm mục vụ với nhau và cùng nâng đỡ nhau tiến bước. Hơn nữa, và trên hết, vì lý tưởng linh mục, anh em muốn có ít giờ thư giãn để cùng nhau nghe lời Chúa, hầu sưởi ấm tâm hồn và cùng nhau dâng thánh lễ, hầu được hiệp nhất với nhau và với Chúa khi bẻ bánh. Trong một bản thông cáo được đưa ra, ban tổ chức kính mời toàn thể anh em, quý đức ông, quý cha, vui lòng sắp xếp để cùng có mặt trong hành trình Emmaus lần thứ hai. Ban tổ chức cũng xin anh chị em tín hữu xa gần tận tình giúp đỡ các mục tử của anh chị em bằng lời cầu nguyện, bằng sự hy sinh hãm mình, và nếu được, bằng cả sự yểm trợ nữa, để cho ngày họp mặt huynh đệ của các ngài gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp. Hầu khi trở về, anh chị em cũng được hưởng nhờ hồng ân Chúa đã ban cho các ngài.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi vài suy nghĩ của bạn Thụ Nhân về trang điện tử của Hội đồng Giám mục Việt Nam do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, từ nay, giáo dân Việt Nam trong nước và hải ngoại đã nhìn thấy tận mắt trang báo điện tử chính thức của Hội đồng Giám mục Việt Nam, làm cho báo chí công giáo càng thêm phần phong phú. Với trang điện tử chính thức này, dù đang còn trong thời gian thử nghiệm, giáo dân rất hân hoan đón nhận, vì tuy chậm còn hơn không. Bởi lẽ qua tờ báo này, giáo dân có thể tìm thấy những thông tin có ích của cả 26 giáo phận trên cả nước, đồng thời tìm thấy những điều cần biết về những thông tin của cộng đồng công giáo hải ngoại. Theo một thông báo đã được công bố từ trước năm 2004 về việc chuẩn bị, nay trang báo điện tử này mới ra đời ít ngày. Phải nói rằng, về hình thức, trang điện tử đã có một giao diện trông khá bắt mắt với biểu tượng mẹ La Vang, mẹ của Giáo hội Việt Nam, rất có ý nghĩa trên góc bên trái, và phía dưới được bố trí phần mục lục của trang điện tử là rất hợp lý. Người đọc có thể tìm kiếm ở đây những thông tin hữu ích về Hội đồng Giám mục Việt Nam, về những hoạt động của từng ủy ban trong Hội đồng Giám mục Việt Nam, về bản tin hiệp thông, tin tức của giáo hội. Cả thảy có 18 đường dẫn đến những mục muốn chọn xem. Về nội dung, tuy mới là bản thử nghiệm, người đọc có thể tìm thấy nơi đây những thông tin rất phong phú và quý giá, như tình hình sống đạo hiện nay của từng giáo phận trên lãnh thổ Việt Nam, với con số thống kê khá đầy đủ về số giáo sĩ và giáo dân. Đồng thời, lịch sử của mỗi giáo phận cũng được viết vắn tắt cho người đọc biết được sự hình thành và phát triển của từng giáo phận. Mỗi giáo phận còn có danh sách linh mục, tu sĩ, có kèm theo địa chỉ và số điện thoại. Nhiều linh mục có kèm theo cả địa chỉ email để tiện liên lạc thư từ. Về giáo hội toàn cầu, người đọc có thể tìm thấy nơi đây lịch sử của giáo hội, các vị giáo hoàng, những thông tin về công đồng chung và thượng hội đồng, phẩm trật và tổ chức trong giáo hội, có kèm theo cả thống kê và lịch phụng vụ Roma. Riêng về cộng đồng Công giáo Việt Nam hải ngoại, trang báo cũng cho biết thêm những thông tin rất có ích về cộng đồng của từng quốc gia, danh sách linh mục đang làm công tác mục vụ tại nhiều quốc gia trên thế giới, của cả năm châu lục, từ châu Á đến châu Âu, và cả đến châu lục mà ít ai ngờ được là cả châu Phi và khu vực Mỹ Latin. Cũng cần phải nói thêm rằng, những thông tin trên ít có trang báo điện tử Công giáo nào có được, bởi lẽ chỉ có Hội đồng Giám mục Việt Nam mới có đầy đủ thông tin như thế. Số linh mục Việt Nam đang làm công tác mục vụ tại nước ngoài cũng là một niềm vinh dự to lớn cho giáo hội Việt Nam chúng ta. Sau đây là vài mong ước của giáo dân đối với trang điện tử của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Điểm thứ nhất, vai trò hướng dẫn dư luận. Tất nhiên, với bất cứ tờ báo nào cũng có vai trò này. Song, trang báo điện tử của Hội đồng Giám mục Việt Nam quả thật là có vai trò quan trọng hơn. Bởi lẽ, đơn giản là đây không phải là một tờ báo bình thường, mà là tờ báo của các vị chủ chăng. Mà đã là tiếng nói trên tờ báo của những vị lãnh đạo giáo hội hiện nay, thì tiếng nói của nó đương nhiên phải có trọng lượng. Chính vì vậy, một trong những vai trò của tờ báo này là phải làm cho nó trở thành một tờ báo đáng tin cậy nhất, là chỗ dựa cho việc học hỏi lời Chúa và để cho giáo dân sống xứng đáng là người Công giáo. Điểm thứ hai, nguồn cung cấp tin tức cho các giáo phận của cả nước. Hiện nay mới chỉ có một giáo phận có trang điện tử riêng, đa số còn lại chưa đủ điều kiện về nhân sự nên chưa thực hiện được. Cho nên những tin tức của các giáo phận đó, vì hoặc là không có người viết, hoặc là phải gửi cho một tờ báo Công giáo ở hải ngoại. Nay trang báo điện tử này đã có, thì chắc rằng các giáo phận khác sẽ gửi tin về cho tờ báo này, và vì vậy, hy vọng đây là một tờ báo có điều kiện tập trung nguồn tin của giáo hội phong phú hơn. Điểm thứ ba, chia sẻ lời Chúa trong đời sống thường ngày. Giáo dân cũng mong tìm thấy nơi đây những bài viết về tin mừng, không lý thuyết quá hoặc nặng về tư tưởng thần học khó hiểu với họ. Họ chỉ mong việc chia sẻ lời Chúa có tính thực tiễn cao và có thể dễ dàng áp dụng vào trong đời sống hàng ngày. Chính điều này rất mong tòa soạn mời được những cộng tác viên có nhiều kinh nghiệm, am hiểu tâm lý giáo dân, đã từng sống với họ, hiểu được tâm tư tình cảm của họ và dẫn họ đi cho đúng hướng. Người giáo dân hiện nay phần đông đang phải bươi chải với cuộc sống. Giới trẻ đang tiếp xúc với những cám dỗ, mặt trái của cơ chế thị trường, những thú ăn chơi sa đà trụy lạc. Cho nên, với những vấn đề phức tạp như thế, rất cần có những nhà giảng thuyết có kinh nghiệm để đáp ứng yêu cầu của họ. Bởi lẽ, một trong những vai trò của mục tử là đừng bao giờ bỏ lỡ cơ hội nào để tuyên giảng sứ điệp của Chúa Giêsu qua các hoạt động mà trong đó đông đảo quần chúng thích và họ quan tâm đến. Điểm thứ tư, những bài vở khác. Giáo dân cũng đang mong chờ sẽ được tìm thấy ở đây những bài viết về nhiều lĩnh vực chuyên môn khác như vấn đề phụng vụ, thánh ca, lịch sử giáo hội, hôn nhân, gia đình giáo dục và từ thiện vân vân. Nghĩa là tất cả các lĩnh vực mà người giáo dân cần biết và phải tiếp xúc với nó. Những điều đó chỉ có được nếu các mục tử dùng đến các phương tiện truyền thông đại chúng. Trong đó, phương tiện Internet tỏ ra ngày càng hữu hiệu.
mỗi giáo phận và mỗi hội đồng giám mục quốc gia phải có kế hoạch cho truyền thông xã hội và coi khía cạnh truyền thông là thành phần của mỗi một kế hoạch mục vụ. Tỷ như có trong kế hoạch giáo dục, chăm sóc y tế và sức khỏe, bác ái, hay là trong lý thuyết xã hội và mục vụ của giáo hội. Việc cho ra đời trang báo điện tử của Hội đồng Giám mục Việt Nam đã được giáo dân trong và ngoài nước chờ đợi từ lâu. Hy vọng dưới sự lãnh đạo của Ủy ban Giám mục về truyền thông, giáo dân sẽ có một trang nhà thật phong phú và chất lượng do chính các chủ chăn của mình chủ trương và thực hiện, với sự đóng góp của mọi thành phần dân Chúa Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là vài suy nghĩ của bạn Du Xe Nguyễn Thụ Nhân về trang điện tử của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày.
Tưởng nhớ đến người quá cố, sống tâm tình khiêm tốn. Đây là đề tài của mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. Đọc lại lá thư có chứa đựng những chỉ dẫn và nhất là những lời cầu nguyện dành cho những kẻ gây ra cuộc thảm sát dã man trong cuộc khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 tại Hoa Kỳ. Người ta thấy rằng những kẻ tự sát và sát hại những người vô tội đã tin chắc rằng họ sẽ được vào thiên đàng. Chính niềm xác tín này đã là động lực khiến cho họ lao mình vào chỗ chết và gây ra cái chết cho bao nhiêu người khác. Tin ở đời sau, nhưng người tín hữu Kitô lại không hề được phép có một niềm xác tín như thế, nhất là khi việc làm của họ gây thiệt hại cho người khác. Người tín hữu Kitô tin rằng không ai có thể biết một cách chắc chắn rằng mình là người tốt, và như vậy chắc chắn sẽ được cứu rỗi. Các tín hữu Kitô tin rằng họ đã được Chúa Giêsu Kitô cứu rỗi, và họ hy vọng rằng nhờ lòng Chúa xót thương, họ sẽ được sống lại trong ngày sau hết. Họ cũng tin rằng ơn cứu rỗi được trao ban cho tất cả mọi người. Nhưng họ cũng tin rằng họ thực sự không biết mình đáp trả lại với ơn Chúa như thế nào. Tôi có thực sự đón nhận ơn Chúa không? Tôi có đáp trả lại tiếng gọi của Chúa Kitô không? Tôi có cố gắng hết sức có thể của tôi không? Đó là những câu hỏi mà người tín hữu Kitô phải không ngừng đặt ra để tự vấn lương tâm. Thật thế, không ai trong chúng ta có thể quả quyết rằng mình biết chắc mình đã thực sự đáp trả lại ơn Chúa và mình thực sự là một người tốt. Thánh Gioan Tông Đồ dường như muốn nhắc nhở cho chúng ta điều đó khi Ngài viết trong thư thứ nhất như sau. Chúng ta sẽ nên giống như Chúa bởi vì chúng ta sẽ nhìn thấy con người thực của chúng ta. Như vậy, khiêm tốn đích thực là chỉ biết trông cậy vào lòng nhân từ của Chúa. Khiêm tốn đích thực là ý thức rằng mình không thể biết chắc về số phận vĩnh cửu của mình. Chúng ta có tốt hay xấu, điều đó nằm bên kia sự hiểu biết của chúng ta. Không những kinh nghiệm cá nhân gợi lên tâm tình khiêm tốn ấy, tin mừng cũng mời gọi chúng ta mặc lấy tâm tình ấy. Tin mừng theo Thánh Matthew đoạn 25 ghi lại cảnh phán xét chung. Chúa sẽ phân chia người lành kẻ dữ ra hai phía. Với người lành, Ngài nói như sau: Hãy vào hưởng vương quốc của ta, vì xưa các ngươi đã cho ta ăn, cho ta mặc, cho ta trú ngụ. Những người này sẽ ngạc nhiên hỏi lại, có bao giờ chúng con thấy Chúa đói, thấy Chúa trần truồng hay không nhà, không cửa để mà cho ăn cho mặc và cho nơi trú ngụ đâu. Họ không hề biết rằng ơn Chúa đã tác động trong cuộc sống của họ. Như hạt cải, như chút men, lòng tốt của họ đã lớn lên một cách âm thầm. Cũng thế, những kẻ bị chúc giữ, đứng ở bên trái, cũng không hiểu được tại sao họ phải bị trừng phạt. Cũng như người phú hộ không hề biết tại sao mình bị trầm luân. Cũng như người hành khất tên là Lazaro, không hề biết tại sao mình được ân thưởng. Họ không hề biết được mình tốt hay xấu. Điều này có thể làm cho chúng ta ngạc nhiên. Chúng ta thường được dạy rằng chúng ta không thể phạm tội trừ khi chúng ta biết rằng đó là điều tội. Kỳ thực, những kẻ giữ trong Tin Mừng theo Thánh Matthew không hề biết rằng mình đã phạm tội, và họ không những bị kết tội mà còn phải bị trầm luân đời đời nữa. Cũng như người giàu có trong bài dụ ngôn về người hành khất Lazaro, cũng như năm cô trinh nữ khờ dại. Cũng như người lãnh được một nén bạc, họ không biết rằng mình là những người thua cuộc, và cũng như họ, chúng ta không biết rằng chúng ta là người tội lỗi. Chúng ta tìm cách rửa tay sau khi đã phạm tội ác. Chúng ta nại đến ý thức và sự hiểu biết để không nhìn nhận trách nhiệm của chúng ta. Cứ thế, chúng ta chối bỏ tội ác và chúng ta cũng chẳng còn tin có hỏa ngục. Người tin hữu Kitô không thể biết mình tốt hay xấu, nhưng họ cần phải biết điều họ đang làm là đúng hay sai. Để đáp trả lại tiếng gọi của Chúa Giêsu, chúng ta phải làm hết sức có thể để cùng với những người khác xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Chúng ta có trách nhiệm phải sống và cư xử tử tế và tốt đẹp. Chúng ta phải xây dựng hòa bình, cổ võ cho công lý. Sống như thế là thực thi lệnh truyền của Chúa, mà mười giới răn là một biểu hiện cụ thể. Chúng ta cần biết đâu là điều ngay để đeo đuổi và thực thi. Tuy nhiên, chúng ta vẫn không thể biết được mức độ nhân đức và thánh thiện của chúng ta. Đó là điều mà Thánh Gioan Tông Đồ muốn gợi lên cho chúng ta khi Ngài viết trong lá thư thứ nhất của Ngài. Trong cuộc sống này, chúng ta không thể biết được điều đó. Nếu chúng ta tưởng chúng ta biết được điều đó, chúng ta tự lừa dối mình. Cũng như Chúa Giêsu, chúng ta được mời gọi tiến tới. Dĩ nhiên, thỉnh thoảng chúng ta nhìn lại cuộc sống của chúng ta và khám phá ra những lầm lỗi của mình. Nhưng biết mình đúng hay sai là một chuyện, mà biết mình tốt hay xấu là một chuyện khác. Chúng ta có thể biết mình hành động đúng hay sai, nhưng chúng ta không thể biết mình tốt hay xấu. Chúa Giêsu tha thứ cho chúng ta là những kẻ có tội, nghĩa là Ngài tha thứ cho những điều xấu xa của chúng ta, để chúng ta có thể tiến tới. Có thể chúng ta không biết mình xấu xa bao nhiêu, nhưng ít nhất chúng ta biết rằng mình xấu xa. Chúng ta tin như thế bởi vì Chúa Giêsu luôn tha thứ cho sự xấu xa của chúng ta. Ngài tha thứ tội lỗi chúng ta để chúng ta được tự do đi theo Ngài. Ngài không ngừng mời gọi chúng ta đeo đuổi điều ngay lành và chính trực. Ngài cũng không ngừng cảnh cáo chúng ta nếu chúng ta tưởng mình là người công chính và thánh thiện. Dụ ngôn về người biệt phái và người thu thuế cùng vào đền thờ cầu nguyện có một ý nghĩa đặc biệt. Chúng ta cảm ơn Chúa vì đã cứu rỗi chúng ta, chứ không phải vì chúng ta là người công chính. Mẫu số chung nối kết tất cả các vị thánh chính là tâm tình khiêm tốn và sám hối. Càng tiến tới trên bước đường theo Chúa, các ngài càng nhận ra thân phận tội lỗi yếu hèn của mình. Như vậy, phân biệt điều ngay lẽ trái là một chuyện, mà khiêm tốn nhận ra những bất toàn của mình là chuyện khác. Giáo hội vẫn đóng trọn vai trò ngôn sứ của mình khi lên tiếng tố cáo tội ác. Nhưng đồng thời, giáo hội, qua các con cái mình, vẫn không ngừng nhận ra những bất toàn và thiếu sót của mình. sáng suốt để nhận ra điều xấu, thẳng thắn và can đảm tố cáo tội ác, nhưng vẫn khiêm tốn nhận ra những lầm lỗi của mình. Đó là thái độ đúng đắn của người tín hữu Kitô trong cuộc lữ hành trần thế, đặc biệt trong tháng 11 này, khi chúng ta tưởng nhớ và cầu nguyện cho người quá cố. Chúng tôi xin tạm ngưng mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Diễn đàn Tự do do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Vài suy nghĩ của Đức Cha buổi tuần về tuần lễ APEC tại Việt Nam. Tại Việt Nam, tuần lễ từ ngày 12 đến ngày 19 tháng 11 được gọi là tuần lễ APEC. Tôi mong tuần lễ này đem lại cho tôi nhiều niềm vui. Những niềm vui thấy được từ xa. Sáng sớm đầu tuần tôi mong như thế. Dù ở xa thủ đô, tận miền cuối nước, mình và đồng bào xung quanh mình cũng chỉ dám nuôi hy vọng nho nhỏ đó thôi. Nhưng tuần lễ đầy hy vọng đó đã mở đầu bằng sự kiện cúp điện từ sáng tới tối. Không biết các chỗ khác thế nào, chứ khu tòa giám mục của tôi thì thế. Lý do là để sửa điện. Tôi muốn thấy thủ đô hoành tráng qua các kênh truyền hình, nhưng đã thất vọng với niềm tin an phận. Theo thói quen, tôi tăng cường đọc sách thay vì theo dõi tình hình qua TV. Cuốn sách tôi chọn đọc là bằng tiếng Pháp, mang tựa đề Vị Giám Mục và Chàng Điên. Nội dung có thể tóm tắt như sau. Một chàng điên có vẻ khùng khùng, điên điên. Anh bị nhốt trong một cái củi. Trong củi nhìn ra, anh thấy các người sống tự do cũng chẳng thực sự tự do. Họ bị bao thứ đam mê sai khiến. Họ tranh giành, ganh tị, ghen ghét nhau. Anh khùng điên trong củi thì lại cảm thấy mình thương họ. Sau cùng anh được thả ra khỏi củi, anh đi lang thang. Một hôm, anh sực nhớ lại chút đạo còn lại trong anh. Anh lượm một cái que bẻ làm đôi, buộc lại thành cây thánh giá, rồi anh hôn kín. Vừa làm xong, anh thấy có một bàn tay đặt nhẹ trên vai anh. Quay lại nhìn, anh gặp một vị giám mục. Hai người chào nhau, chuyện trò với nhau và trở nên bạn thân của nhau. Từ đó, anh khùng điên tha hồ tâm sự với vị giám mục. Thì ra, anh khùng điên là một người trí thức. Trong trao đổi, chàng điên đưa vị giám mục không phải là vào nhà thờ, mà là vào cuộc sống thực tế. Anh hỏi vị giám mục về kiếp người, với những tội lỗi, những bất công, những khổ đau, với những bệnh tật và cái chết. Vị giám mục phải vất vả lắm để cắt nghĩa cho anh. Đức tin của anh kể như không còn, nên vị giám mục phải dùng đến các lý lẽ và mọi học thuyết mà anh có thể hiểu. Dần dần, anh tới được cây thánh giá, hai người dừng lại ở đó. Anh gặp được tình yêu của đấng đã hy sinh cho anh và cho mọi người. Đọc xong cuốn sách Vị Giám Mục và Chàng Điên, với nội dung tóm tắt như trên, tôi như khám phá ra nhiều điều mới. Thí dụ, điểm thứ nhất, cũng nhờ một ngày không may là bị cúp điện, tôi mới ráng đọc xong cuốn sách gần 300 trang kia, thành ra cái rủi trở thành cái may. Điều này dạy tôi, đừng đợi mọi sự phải thuận lợi mới ra tay làm việc lành, nhưng phải biết dùng trọn hoàn cảnh xảy đến trong đời mình để làm việc thiện. Không việc thiện này thì việc thiện khác. Cho dù nhiều hoàn cảnh coi như bãi lầy, nhưng bao người đã bới ra được trong đó những hạt ngọc quý. Điểm thứ hai, đối với những người thời nay, tôi phải hiểu con người và các vấn đề phức tạp cuộc sống của con người nói chung và từng giai đoạn lịch sử nói riêng. Điều họ thao thức ưu tiên hôm nay không phải là nhà thờ, mà là cuộc sống tốt đẹp. Nhà thờ chỉ là một ưu tư trong nhiều ưu tư của hành trình cuộc sống. Ưu tư nhà thờ, nếu muốn trở thành hấp dẫn, thì phải được giới thiệu cùng với nhiều ưu tư khác mà người thời nay đang bị kéo vào một cách thực tế và mãnh liệt. Điểm thứ ba, cần cố gắng để suy tư của mình mỗi ngày thêm rộng, thêm sâu. Suy tư là một cái nhìn của trí khôn. Nhìn là thấy cái này trong cái nọ và bên cái kia. Điều gì cũng nằm trong mạng lưới những liên quan phức tạp. Đừng nhìn hẹp hòi, kẻo rồi tự mình lại nhốt mình vào củi. Điểm thứ tư, người sống trong tự do là người không để mình bị ách nô lệ nào trói buộc, đặc biệt là các thứ ách nô lệ trong nội tâm mình. Cuốn sách Vị Giám Mục và Chàng Điên cho tôi thấy cả hai nhân vật cùng có những lối suy tư độc lập. Suy tư của họ không thuộc loại đúc theo khuôn, nhất là loại đúc theo một khuôn đã bị loại trừ từ lâu rồi. Thế giới đang chuyển mình như APEC. Cần tỉnh thức để biết thờ phượng Chúa trong tinh thần và sự thật. Phúc âm theo Thánh Gioan chương 4 câu 23. Tinh thần có thể được hiểu là lãnh vực tâm linh, tâm lý, tâm hồn, tâm thức. Sự thật gồm đủ thứ sự thật thuộc mọi lãnh vực. Có những sự thật rất đơn giản, thông thường, bình dị. Hiểu biết đúng những sự thật đó cũng là cách đào tạo mình để nên người thờ phượng Chúa. Lãnh vực sự thật rất mênh mông. Học hỏi sự thật, tìm hiểu sự thật, khám phá sự thật, đối chiếu sự thật, tôn trọng sự thật, đang là hành trình cuộc sống của người thời nay. Cần đồng hành với hành trình đó để sự thờ phượng Chúa của ta có sức hấp dẫn đối với thời điểm Việt Nam lúc này. Quý vị và các bạn thân mến, đó là một vài suy tư của Đức Cha Bùi Tuần trong tuần lễ APEC tại Việt Nam. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một diễn đàn tự do. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Các bạn thân mến, tấm lòng biết thương cảm. Người có lòng thương cảm thường nói, tôi hứa sẽ xoa dịu những đau khổ của bạn. Nhưng George Eliot còn nói thêm nữa, chúng ta sống trên đời này để làm gì, nếu không làm cho đời sống những người chung quanh được giảm đau đớn phần nào hay sao? Lòng thương cảm hay thương xót là lời hứa làm cho những người chung quanh đỡ đau khổ, là trái tim muốn chữa lành người khác, là hành động xoa dịu nỗi cô đơn, là lời nói ủi an, vỗ về tới những người khốn khổ, khốn cùng. Hàng năm chúng ta mừng ngày lễ những người thiện nguyện quốc tế vào mùng 5 tháng 12 mỗi năm. Đây là ngày để dành tri ân cho những người hiến thân phục vụ không công cho đồng loại, và cũng là ngày mời gọi mọi người dấn thân phục vụ. Được thành lập từ năm 1986, đến nay, tổ chức đã có khoảng 35 cơ quan thiện nguyện, chiêu mộ và gửi người đi khắp nơi để phục vụ mọi tầng lớp trong xã hội. Từ một thanh niên làm việc tại các nước nghèo, cho đến chuyên viên tổ chức các cuộc lạc quyên, từ một cán sự y tế phục vụ thổ dân châu Phi, cho đến các chuyên gia phục vụ dự án phát triển các nước thuộc thế giới thứ ba. Tất cả đều được thúc đẩy bởi một tinh thần phục vụ, yêu thương, một tấm lòng nhân ái và vị tha. Ngày quốc tế, những người thiện nguyện là bài ca dành cho một nhân loại đang nỗ lực vươn lên tới một thế giới đầy tình nhân ái. Quý vị và các bạn thân mến, cô Diane Burke trong bài chia sẻ đau khổ cũng nói thêm về chia sẻ chữa lành. Cô nói, bạn có nghĩ rằng thế giới cũng cần an bình như bạn cần không? Bạn có muốn trao tặng sự an bình đó càng nhiều càng tốt như chính bạn cũng muốn nhận, như vậy phải không? Nếu bạn không làm được, bạn cũng không nhận được như vậy. Theo triết lý đạo Phật, sống trên đời này là đau khổ. Sự đau khổ này là hậu quả của sự chia rẽ giữa người với người. Đôi khi chúng ta cảm thấy cô đơn trước đau khổ riêng của mình, khi những người chung quanh không thông cảm với mình. Nhưng thực ra, tất cả mọi đau khổ chúng ta chịu riêng cũng là những đau khổ chung của gia đình nhân loại. Họ không hiểu chỉ vì chúng ta không chia sẻ và đồng thông cảm với họ. Đau khổ nào chúng ta có, về thể lý, tâm lý, vân vân, gia đình nhân loại cũng đều có hết. Hãy nhìn chung quanh, bạn sẽ thấy rõ không đau khổ nào dị biệt cả, trừ khi cường độ của nó nặng nhẹ mà thôi. Loài vật trên vũ trụ cũng có những đau khổ thể xác như chúng ta. Lòng thông cảm tới muôn loài muôn vật cũng khiến một số người hiến cả đời họ để làm xoa dịu những vết thương đó. Khi đi sâu hơn nữa, chúng ta phải công nhận rằng tất cả những đau khổ của con người, con vật đều phát xuất từ sự chia rẽ, xa cách và thù hận nhau, muốn chiếm đoạt và suy nghĩ độc đoán để chiếm phần lợi lộc của nhau. Cũng chính vì thế mà Thiên Chúa muốn con một của người sinh ra làm người để hứng chịu hết mọi khổ đau, để nối kết nhân loại với nhau, với Thiên Chúa Cha Ngài. Chỉ thông cảm, chia sẻ con người mới có thể được làm lành và được chữa lành. Khi con người có lòng thương cảm và chia sẻ nỗi đau, nỗi buồn, họ đã nhìn vào ánh mắt của người bị đau khổ và nói với họ, bạn không phải đau khổ một mình đâu, bạn xứng đáng được yêu thương và bạn đang được yêu. Quý vị và các bạn thân mến, sau đây xin kể một câu chuyện mà Linh Mục đã viết. Tại một vùng hoang dã, những tay giang hồ tứ chiến tập trung trong một khu trại. Một phụ nữ duy nhất sống giữa đám đàn ông sa đọa này. Ban ngày họ cướp xới bới tìm, ban đêm về là bài bạc rượu chè. Người phụ nữ đã đan díu với một tay quái nào đó và đã mang thai. Ngày sinh con, chị đã suy nhược không chịu nổi sự thử thách và đã chết trên giường sinh. Biến cố này bắt những tay giang hồ phải suy nghĩ một cái gì khác hơn là chuyện tranh chấp vàng bạc, rượu chè, bài bạc. Thơ Nhi được đặt nằm trên tấm ván cạnh xác người mẹ. Bên dưới, người ta đặt một cái nón ngựa để nhận quà tặng. Chiếc nón đầy đồng hồ, dây chuyền, nhẫn cưới, đồng vàng. Tất cả quà tặng để chôn người mẹ xấu số và nuôi đứa con thơ dại. Một ông già tình nguyện lo cho cháu nhỏ. Người ta vô cùng bỡ ngỡ là ngày góp mặt đứa bé trong trại, cuộc sống đám quái đã đổi hẳn. Người ta bỏ đánh bạc đêm để cho đứa bé ngủ yên, dừng lại câu tục tằn khi ở trước mặt bé. Những nụ hôn thắm thiết trên nét mặt vô tội được trao ban cho bé. Một hôm vỡ đê, nước cuồn cuộn tràn lều, nhảy khỏi giường, ai cũng đến tìm bé. Không ngờ, bé và cụ già bố nuôi đã bị cuốn trôi lúc nửa đêm. Hai tay bé vẫn níu chặt cổ bố. Ngày đào hố chôn hai xác thiên thần cũng là ngày những người trong trại giang hồ chôn hết quá khứ. Họ vẫy tay, từ giã nhau mỗi người về một nẻo. Có phải chính nhát thơ ngây thiên thần kia làm cho khách giang hồ trực cảm được một ý nghĩa cao đẹp trong cuộc đời trôi nổi, phi lý đó phải chăng? Có phải chính ánh mắt, nụ cười, nét đẹp thiên thần đã khơi một hướng sống mới lạc quan và tươi vui hơn phải chăng? Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện trên cho chúng ta một kết luận rằng, trên đời này vẫn còn một số tâm hồn quảng đại. Biết thương cảm và muốn chia sẻ, ngay ở những con người quái đản, cũng còn một chút tình người. Sự hy sinh và tấm lòng quảng đại của cụ già là biểu tượng của người Samaritan tốt lành trong Kinh Thánh. Những gì tốt lành, những gì xinh đẹp, mà tôi cho những người đau khổ quanh tôi, chính là cho chính tôi. Khi tôi trao ban tình yêu, tôi đồng thời cũng được lãnh nhận tình yêu. Chúa Giê-xu trong bài giảng trên núi đã nói, phúc thay, ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Xin tạm biệt quý vị, và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một căn cước người Kitô. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Trong đền thánh chúa đèn khuya ánh lên bao niềm hy vọng, có tiếng người gọi con dặn dìu thôi thúc tâm tư. Vâng, lạy Chúa con đây.
Vào khởi đầu thời kỳ lịch sử cứu rỗi mới, lịch sử cứu rỗi của Tân Ước, ngoài mẹ Maria và Thánh Giuse ra, thì chúng ta còn có thể kể đến dung mạo của Thánh Gioan Tiền Hô. Ngài hiện diện bên cạnh mộ nhiệm nhập thể để kêu gọi con người ăn năn thống hối, chấp nhận ơn cứu rỗi do Chúa Giêsu Kitô mang đến. Như đối với mẹ Maria, Thiên Chúa cũng đã ban ơn chuẩn bị Thánh Gioan Tiền Hô cho sứ mạng cao cả làm tiên tri của Đấng Tối Cao, đi trước dọn đàng cho Đấng Cứu Thế. Việc cưu mang Ngài được Thiên Thần Chúa báo trước cho ông Zakaria. Ngài là hồng ân của Thiên Chúa, không những cho gia đình ông Zakaria và bà Elizabeth, nhưng còn cho toàn thể dân tộc Israel. Về cuộc đời Ngài, các sách phúc âm đã kể lại cho chúng ta nhiều biến cố đầy ý nghĩa. Về tuổi thơ của Thánh Gioan Tiền Hô, phúc âm cho Thánh Luca, đoạn 1, câu 80, đã có nhận định chung như sau. Con trẻ lớn lên, thêm vững mạnh trong Thánh Thần, và sống trong nơi thanh vắng cho đến lúc xuất hiện trước dân Israel. Bàn tay Thiên Chúa đã hướng dẫn cuộc đời chuẩn bị của Thánh Gioan Tiền Hô, tách lìa Ngài ra khỏi cuộc sống thường tình của bao trẻ nhỏ khác đồng thời, và đưa Ngài vào sống trong nơi thanh vắng, sống trong sự hiện diện của Thiên Chúa, trong tinh thần tu luyện, chuẩn bị cho sứ mạng. Nếp sống của Ngài trong nơi thanh vắng nhắc ta nhớ lại cảnh sống của các tiên tri nổi danh thời cổ ước như Elia, Eliseo. Các ngài được Chúa Thánh Thần nâng đỡ, đưa lên đến tuyệt đỉnh cao sự gặp gỡ với Thiên Chúa, nhưng đồng thời trước mặt con người không đức tin, không có lòng tôn sợ Yahvê Thiên Chúa, thì các ngài có thể nói được là bị khinh rẻ, bị chà đạp. Mặc kệ cho những hoàn cảnh thăng trầm, dù được kính trọng lắng nghe hay bị khinh thị lãng quên, lúc nào các ngài cũng trung thành với ơn gọi đã lãnh nhận, trung thành rao giảng cho dân Chúa những gì Chúa muốn, chứ không phải những gì các ngài thích. Nhưng, hơn các tiên tri khác, Thánh Gioan Tiền Hô được đứng gần với mầu nhiệm nhập thể, được nhìn thấy, được đối thoại với Đấng mà chính Ngài có sứ mạng chuẩn bị cho dân chúng tiếp nhận. Thánh Gioan đã mô tả cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và Thánh Gioan Tiền Hô như sau. Và đây là lời chứng của ông Gioan khi người Do Thái từ Jerusalem cử một số tư tế và mấy thầy Lê Vi đến hỏi ông. Ông là ai? Ông tuyên bố thẳng thắn. Ông tuyên bố rằng, tôi không phải là Đấng Kitô. Họ lại hỏi ông, vậy thì thế nào? Ông có phải là ông Elia không? Gioan đáp, không phải. Ông có phải là vị ngôn sứ chăng? Gioan đáp, không phải. Họ liền nói với ông, thế ông là ai, để chúng tôi còn trả lời cho những người đã cử chúng tôi đến? Ông nói gì về chính mình? Gioan đáp, tôi là tiếng người hô trong hoang địa. Hãy sửa đường cho thẳng, để Đức Chúa đi, như ngôn sứ Isaiah đã nói. Trong nhóm được cử đi, có mấy người thuộc phái Pharisêu. Họ hỏi ông, vậy tại sao ông làm phép rửa, nếu ông không phải là Đấng Kitô, cũng không phải là ông Elia hay vị ngôn sứ? Ông Gioan trả lời, tôi đây làm phép rửa trong nước. Nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết. Người sẽ đến sau tôi, và tôi không đáng cởi quay dép cho người. Các việc đó đã xảy ra tại Bethania, bên kia sông Jordan, nơi ông Gioan làm phép rửa. Hôm sau, ông Gioan thấy Chúa Giêsu tiến về phía mình, liền nói, đây là chiên Thiên Chúa, đây là Đấng xóa tội trần gian. Chính người là Đấng tôi đã nói khi bảo rằng, có người đến sau tôi, nhưng trỗi hơn tôi, vì có trước tôi. Tôi đã không biết người, nhưng để người được tỏ ra cho dân Israel, tôi đến làm phép rửa trong nước. Ông Gioan còn làm chứng, tôi đã thấy Thánh Thần từ chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên người. Tôi đã không biết người, nhưng chính Đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi, người thấy Thánh Thần xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần. Tôi đã thấy, nên tôi xin chứng thực rằng, người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn. Trích Phúc Âm theo Thánh Gioan chương 1, câu 19 đến câu 34. Chúng ta ai nấy đều đã biết rõ cuộc đời của Thánh Gioan Tiền Hô kết thúc như thế nào. Ngài đã trung thành với sứ mạng cho đến cùng, bị cầm tù vì đã can đảm nói sự thật cho vua Herode quyền thế rằng vua không được cưới vợ của em mình. Và cuối cùng, Thánh Gioan đã bị chém đầu trong ngục. Quý vị và các bạn thân mến, mỗi người chúng ta không thể sống cuộc đời của Thánh Gioan Tiền Hô, nhưng mỗi người chúng ta có thể noi gương Ngài trong việc làm chứng cho Chúa giữa những ai đang đi tìm Ngài mà không gặp. Làm chứng cho Chúa bằng đời sống thánh thiện tốt lành và bằng lời nói, dám nói sự thật của Chúa cho anh chị em xung quanh. Không phải nói với thái độ dạy đời, nhưng với lòng khiêm tốn dịu dàng mà cương quyết. Ngài không được cướp vợ của người em. Bạn không được gian tham hại người. Lạy Chúa, xin ban cho mỗi người chúng con sức mạnh sống sứ điệp của Chúa và sẵn sàng làm chứng cho Chúa trong mọi hoàn cảnh. Amen.
Chúa đã mở cửa trời cho con và thánh hóa môi con bằng ban hồng. Chúa muốn chọn đại ngôn của người giữa đám dân riêng. Vâng, lạy Chúa.
Chúng tôi xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 mét. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho tất cả quý